Thần tọa, chương 167 đến 168. Thiên lôi chân khí, góc truyện audio.com, loại kinh nghiệm và ý thức chiến đấu này làm cho hắn cảm thấy bị uy hiếp. Người có được đủ loại thủ đoạn này không có gì ngoài ý muốn xảy ra, đều sẽ trở thành đệ tử ưu tú của tông môn. Những người này đều không ngoại lệ, về sau trở thành đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, thậm chí là chân truyền đệ tử của các phái. Chuyện được copy tại truyện Phun Vương Sư Huynh dám khẳng định, hắn ta bây giờ có lẽ không có chút tiếng tăm gì, nhưng tương lai tất nhiên sẽ trở thành ngôi sao sáng trong môn phái. Trong tông phái tiên đạo cũng có cạnh tranh, nếu nhân vật này là uy hiếp thì cứ bóp chết đi là được. Mặc kệ đối phương có thân phận gì, chỉ cần cho người của Thái A, đâu xuất có lý do là đủ. Hừ, hắn trốn không thoát, giao long của ta đã cuốn lấy hắn, ta cảm giác được chúng ta nhanh chóng biết thân phận của hắn ta. Chu Khắc Lễ nhìn qua xa xa và nói ra, đệ tam trọng khu thần kỳ luyện khí sĩ cường đại thể hiện ra ở lực công kích và chân khí cũng không phải tốc độ. Nếu như chạy trốn trên đất bằng, cho dù là đệ tam trọng luyện khí sĩ cũng không có tốc độ nhanh hơn đệ nhất trọng luyện khí sĩ bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là trên đường đi đều là núi lửa, ngọn núi, dung nham, còn có đủ loại quái thú cản đường. Muốn đuổi kịp nữ vương hấp huyết toàn lực phi hành thì trên căn bản là không có khả năng. Chu Khắc Lễ chính vì biết rõ điểm ấy, cho nên mới không đuổi theo cho giao long quấn chặt. Mục đích của Chu Khắc Lễ rất đơn giản, chính là lợi dụng giao long màu xanh truy xét môn phái của đối phương. Lại lợi dụng thế lực đâu xuất cung bức bách đối phương giao người. Như vậy dù đối phương chạy ra khỏi không gian hắc long cũng là chỉ còn đường chết. Ầm ầm, hư không rung rung, một đầu giao long màu xanh nhấc lên sương mù cuồn cuộn ở trên tầng mây quét đuôi qua phía yêu nữ hấp huyết. Chủ nhân, giao long đằng sau dù chết cũng không bỏ. Chúng ta thoát khỏi đây không được rồi. Âm thanh của Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu của Lâm Hy thập phần lo lắng. Nữ vương hấp huyết nói đúng, giao long màu xanh tốc độ còn nhanh hơn hai người một chút. Lúc bắt đầu thì Lâm Hy còn có thể lợi dụng pháp khí tự bảo, còn có vạn hoàng pháp y túc xúc chân khí của Chu Khắc Lễ chấn vỡ đầu giao long này, khiến nó thật lâu không cách nào tụ hình được. Nhưng mà hiện tại không có pháp khí tự bảo, giao long lại không sợ pháp kiếm, Lâm Hy đã dùng đủ loại thủ đoạn uy hiếp được giao long này. Nhiều lần Lâm Hy hủy diệt giao long này, nhưng rất nhanh nó lại tụ hình, không ngừng trọng sinh, hoàn toàn không giết được. Ta biết rõ ý định của Chu Khắc Lễ rồi. Hắn muốn dùng giao long này tra xét lai lịch của ta. Lâm Hy ngồi ở trên người Tạp Mễ Lạp và thần sắc chấn định. Tuy hắn không cách nào hủy diệt được giao long, nhưng giao long muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng. Đặc biệt là đầu giao long phải cận chiến, phải đuổi theo mới có năng lực này. Tuy như vậy Lâm Hy đối mặt uy hiếp ẩn tính, không có chút lạc quan nào. Cái gì? Tạp Mễ Lạp nghe Lâm Hy nói vậy thì hiểu được, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu để cho nó biết rõ lai lịch của chúng ta, tập trung thân phận chúng ta. Vậy phiền toái, đâu xuất cung cùng Thái A Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho chủ nhân. Thái A Tông khó nói, đâu xuất cung xác định vững chắc sẽ không bỏ qua. Lâm Hy nhớ tới đệ tử đâu xuất cung đệ tử cùng bắt đầu cung tranh chấp. Vì một đầu hắc long, trưởng lão đâu xuất cung thậm chí không tiếp tạo áp lực cho trưởng lão bắt đầu cung, bao che khuyết. Góc truyện audio.com, điểm đến loại trình độ này, quả thực làm người ta cả kinh. Bắt đầu cung chỉ dùng mồm mép với đâu xuất cung mà thôi, cuối cùng vẫn rút lui. Nhưng hắn lại trực tiếp đoạt lấy hắc long thú đan cùng trứng rồng mục tiêu của bọn họ. Bằng vào tính tình của đám người Chu Khắc Lễ thì Lâm Hy sẽ không được đâu xuất cung bỏ qua. Tạm thời không cần lo lắng, đâu xuất cung không biết thời không chi môn của chúng ta ở nơi nào. Chỉ cần chúng ta không tiến vào thời không chi môn, bọn chúng không biết thân phận của chúng ta. Lâm Hy thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn sáng ngời, hiện ra nét cơ trí. Hắn và Chu Khắc Lễ mặt đối mặt đọ sức đã chấm dứt. Hiện tại song phương chiến đấu chính là đấu trí. Chỉ cần hắn làm cho giao long đi theo tiến vào thời không chi môn, nhìn thấy tràng cảnh thần tiêu sơn thì hắn thua. Dù đạt được trứng rồng cũng thua, trái lại chính là hắn thắng, Chu Khắc Lễ thua. Trong đầu Lâm Hy liên tiếp hiện ra nhiều suy nghĩ. Trong nội tâm tự nhiên nhớ tới nội dung trong đại thế giới tiên đạo cường giả luyện khí cảnh đệ tam trọng khu thần cảnh cũng không phải vô địch. Nếu không cũng không cần có đệ tứ trọng khí tiên cảnh. Ít nhất Lâm Hy không có nghe qua cao thủ ngoài tứ trọng không hủy diệt được giao long do chân khí tạo thành. Ta không đối phó được giao long này, chỉ sợ tu vi còn quá thấp, tu luyện ra chân khí cấp độ quá thấp. Không đủ để chính thức tổn thương giao long này. Trong nội tâm Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Hắn tại đại thế giới tiên đạo nhìn qua giới thiệu cường giả khu thần kỳ sáng tạo đồ vật sở dĩ có thể không ngừng trọng sinh chính có quan hệ tới tinh thần lực của luyện khí sĩ. Điểm này hắn còn chưa đạt tới khu thần kỳ cho nên cũng không rõ lắm. Nhưng mà cấp độ chân khí quá thấp không đủ để tổn thương Giao Long, vậy thì khó xử lý. Trong đầu Lâm Hy hiện ra rất nhiều ý niệm, rất nhanh trong đầu hiện ra bộ tuyệt học Lôi Công Đại Pháp. Lôi Công Đại Pháp là tuyệt học đệ tứ trọng khí tiên cảnh, là đại lôi chân nhân lưu lại. Là tuyệt học vượt qua cấp độ tam trọng. Chu Khắc Lễ, ngươi muốn đối phó ta, chỉ sợ đã tính sai. Trong mắt Lâm Hy hàn quang lóe lên, đã có chủ ý. Tạp Mễ Lạp không chung giao cho ngươi, đừng cho đầu Giao Long kia đuổi theo. Ta cần một chút thời gian đối phó Chu Khắc Lễ và Giao Long. Lâm Hy thông qua ý niệm nói. Hiểu rồi, chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Tạp Mễ Lạp cao giọng nói, tốc độ của nàng tăng lên cực hạn. Hai mắt Lâm Hy nắm lại không chút do dự, lập tức tu luyện Lôi Công Đại Pháp. Nhưng mà mục đích của Lâm Hy cũng không phải tu luyện Lôi Công Đại Pháp trong thời gian ngắn như vậy, mục đích của hắn hiện giờ là ngưng tụ ra thiên lôi chân khí. Tu thành Lôi Công Đại Pháp và ngưng tụ ra một chút thiên lôi chân khí hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cả hai khó khăn quá chênh lệch với nhau. Lâm Hy cũng không cần quá nhiều thiên lôi chân khí, chỉ cần chính thức xúc phạm Giao Long này và nó dừng lại một thời gian ngắn, nhanh chóng trọng sinh thành hình là được. Như vậy trong chiến đấu ngưng tụ chân khí là thập phần nguy hiểm. Đối với người khác chưa chắc thành công, nhưng là Lâm Hy thì khác, hắn nuốt thiên lôi đan ngưng tụ chân khí cả đời của đại lôi chân nhân, mà đại lôi chân nhân đã sớm tu luyện Lôi Công Đại Pháp ngưng tụ ra chân khí. Lâm Hy cơ hồ phải làm là dùng khẩu quyết Lôi Công Đại Pháp hấp dẫn đan khí trong thiên lôi đan, hấp thu thiên lôi chân khí. Chỉ vậy mà thôi, trong đầu Lâm Hy hiện ra khẩu quyết Lôi Công Đại Pháp, sau một khắc hai mắt khép lại. Góc truyện audio.com, nhanh chóng lâm vào tu luyện. Ầm ầm, trong cơ thể Lâm Hy có từng lốm đốm đặc thù, sáng như hoàng kim, mảnh như cát bụi, mang theo tính chất lôi điện, không ngừng từ các tế bào tuôn ra ngoài, hội tụ trong kinh mạch thân thể, ngưng tụ ra một chút chân khí yếu ớt như mạng nhện. Xì xì, Lâm Hy giống như nghe được trong cơ thể có âm thanh điện quang xì xì. Chân khí yếu ớt như mạng nhện, Lâm Hy cũng cảm giác được năng lượng ẩn chứa còn bàng bạc bá đạo hơn chân khí của mình. Đủ rồi, đột nhiên Lâm Hy mở mắt ra. Chỉ trong tích tắc mắt của hắn xẹt qua một đạo thiểm điện. Một cổ uy nghiêm như có như không bắn ra ngoài. Thật giống như tồn tại chí cao trong thiên địa. Sau lưng sương mù màu xanh cuồn cuộn, Giao Long như lưu tinh lao tới. Chu Khắc Lễ tiếp nhận quà tặng của ta đây. Lâm Hy quát to một tiếng, song trường hợp lại và chân khí bàng bạc phô thiên cái địa bài sơn đảo hải lần nữa khuếch tán ra ngoài. Nhưng mà lúc này trong chân khí mang theo chân khí đặc thù là khí tức thiên lôi. Giao Long căn bản không e ngại Lâm Hy, hoặc là nói căn bản là không có đem Lâm Hy để vào mắt. Ỷ vào có thể trọng sinh, Giao Long trực tiếp xông tới. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt chân khí bàng bạc như muốn đem đầu Giao Long này chôn vùi. Trong chân khí của Lâm Hy có chân khí thiên lôi yếu ớt giống như thiểm điện bổ vào Giao Long. Phanh, không hề dấu hiệu, đầu của Giao Long bị thiên lôi chân khí đụng một cái, phanh một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn, quả thực giống như một kích toàn lực của cao thủ tam trọng. Nhưng mà chân khí thiên lôi không có dừng lại, chân khí thiên lôi không ngừng nổ tung trên người Giao Long, trong nháy mắt hóa thành bụi bậm nhỏ nhất tán thành một đoàn thanh khí, biến mất trong hư không mờ mịt đi. Lâm Hy hét to, cơ hội khó được, bây giờ là thời cơ tốt nhất thoát ra khỏi truy tung của Chu Khắc Lễ. Lễ Is tương đương, nữ vương hấp huyết thét dài một tiếng, tốc độ tăng vọt trong chớp mắt lướt qua khoảng cách mấy ngàn trượng, biến mất trong tầm mắt. Cùng lúc đó khoảng cách xa xôi, đột nhiên Chu Khắc Lễ dừng lại, thân hình lay động một cái, kêu rên một tiếng, trong lỗ mũi có máu tươi chảy ra. Chu Khắc Lễ lại không quan tâm máu tươi trong mũi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua phương đông, sắc mặt tái nhợt. Chu Sư Huynh, bên cạnh kim quan áo trắng Thái A Tông Vương Sư Huynh chấn động. Phát sinh chuyện gì, cường giả luyện khí cảnh thân hình vô cùng cường hãn, căn bản sẽ không dễ dàng đổ máu. Hơn nữa Chu Khắc Lễ thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt không ít, hiển nhiên đã bị thương. Cách chương.